đang đen đó con, mình dạy kết, dạy oán kết. Nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Rửa sạch lòng trần phát tâm thành, đối trước Phật tài cầu giải kết. Dược sư Phật, dược sư Phật, tiêu tai diêm thọ dược sư Phật, tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thì phần ấy thì là do cái tâm của con cởi ra mà thành những cái oán kết, nó cũng tự cởi. Một phần nó nhờ thần lực quay thần của Tam Bảo gỡ được cho chúng ta. Bởi vì ví dụ có cái người oán thù, người ta đến ta đòi nợ con. Cũng như ở thế gian ấy, con nợ cái người 10 đồng bạc. Con nợ cái người 10 đồng bạc. Thế thì đến cái lúc cái người ấy đến đòi nợ thì có một người nhà giàu, người ta đưa 10 đồng, người ta cho giả cái người ấy. Ta bảo đây thôi tôi giả cho cô. Thế thì dĩ nhiên cái người ta được giả rồi, người ta đâu có đòi con nữa. Thế thì chuyện thế gian như thế thì cái việc này cũng vậy. Khi chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền làm những cái sự lợi ích cho những cái người kia, người ta được hưởng cái may mắn rồi thì thôi người ta không oán giận mình nữa. Do đó mà giải.
Lòng trần phát tâm thành.
Cái người tụng kinh đây rửa sạch lòng trần, nghĩa là trở về tu hành, buông hết những các cái hư vọng trước kia. Thì bây giờ cái tâm ấy phải rửa được sạch những các cái thói xấu đi, mà rồi phát được cái lòng, phát được cái tâm, ấy gọi là phát tâm thành. Tức là phát cái tâm thành kính hướng về quy y Tam Bảo.
Tùy tâm mãn nguyện gì sư Phật?
Tùy cái tâm của con mong cầu cái gì thì con được như ý. Con cứ nói.
Thưa, là chúng con nay ở trong chùa thì có hình của Đức Dược Sư, nhưng mà như những Phật tử ở tại gia mà người ta có kinh Dược Sư, nhưng ở trên Tam Bảo mà người ta thờ thì chỉ có một là Phật Bổn Sư, hai là Phật Di Đà, hoặc là hình của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì khi ấy là tụng và cầu nguyện có được không?
Được chứ. Tâm mình nghĩ đến Dược Sư thì Đức Dược Sư đã ở ngay tâm mình ngày chứng rồi, bởi vì Ngài ở khắp mười phương. Thì làm sao Ngài lại không ở tâm mình? Mà bây giờ mình nghĩ đến Ngài là Ngài biết rồi.
Con kính bạch trên Thầy, Thầy cho con thư lại cái câu mà phúc họ khang vẹn tuyền. Thì cái chữ kinh sát nghĩa cái chữ vẹn tuyền đó là, chữ tuyền sát nghĩa đó là cái gì?
Vẹn tuyền mình thường gọi là vẹn toàn. À. Thì ở đây cần nói chắc đi một tí nó thành là vẹn tuyền, tức là đầy đủ tròn viên mãn. Ai nguyện lớn thì con biết chưa?
Dạ, con biết.
Thế giáo chủ Đông Phương con biết ai không?
Dạ, Đức
Thế bây giờ chúng mỗi khi chúng ta lập đàn tràng ấy, thì chúng ta cứ thắp 49 ngọn đèn. Thì 49 tức là 7 lần 7. Đức chân thường. Sao lại gọi là đức chân thường nhỉ? Tức là tâm của chúng mình ấy là cái tâm chân thường. Ở đây mình dùng cái 49 ngọn đèn để mà tượng trưng. Cho nên nói 77 đức chân thường, 7 lần 7. Chúng lễ bái tán dương, đem cái tâm chân thường này mà lễ bái tán dương.
Con thưa, ở trong cái bài cúng thí thực đó thưa thầy, thì có cái bài thần chú là diệt định nghiệp. Thì con thưa là như đó là cái bài diệt định nghiệp cho ngác quỷ các bạn
thưa thầy. Thế bây giờ thì mình lúc mà mình chỉ đó là mình mong cho những cái người quỷ, người ta tiêu những cái định nghiệp, cái nghiệp của người ta. Có những người quỷ cái cổ nó như cái kim, người ta không có nuốt được. Thế bây giờ mình phải tiêu những cái định nghiệp ấy cho người ta thì người ta mới có thể, người ta mới thấy là người ta ăn được.
Là con thưa là cái đó là cái bài gì định nghiệp cho ngã quỷ. Và như con mà con trì cái bài thần chú đó thì cái định nghiệp của con nó có gì?
Thì dĩ nhiên mình còn trừ được định nghiệp cho người ta thì là dĩ nhiên những cái định nghiệp của mình nó phải tiêu chứ. Nếu mà mình cứ thành tâm, mình cứ thành tâm, không biết mình có trừ thật được cho người ta không, nhưng mà mình cứ có cái tâm lành mà mình mong cái lành cho người ta thì hẳn là mình được cái lành đó.
Con thưa thầy là con nghe á là định nghiệp đó là là không có thể cứu được, Phật cũng không cứu được. Nhưng mà cái người đã bị cái bệnh nghiệp này thì chắc chắn là phải trả quả đó.
Thì đã đành là khó khăn lắm, những cái oai thần của Phật mà chắc là phải có được thì Phật mới dạy cho mình làm cái việc ấy. Nhưng nếu không có ích lợi thì chắc Phật không có dạy đâu. Mà chắc là chúng mình thành tâm chúng ta trì tụng thì cũng được một phần nào, nếu không được hoàn toàn cũng phải được một phần nào. Mà nếu chẳng được cái gì chăng nữa thì chính cái người thành tâm ấy cũng vẫn được ích lợi.
Thưa một câu là con có nghe là nói là đợt này là không có cho đeo tượng Phật, cái tượng Phật mà nhỏ nhỏ con kính Phật này đeo ở cổ là không có đeo, cho đeo nam mũ nữa. Và mỗi lần nam mũ thì phải cởi ra đeo móc lên. Thì con từ mặt trước đến giờ thì cái tượng Phật nhỏ nhỏ đeo ở cổ vẫn là đeo nam mũ. Vậy thì con thưa thầy là đeo tượng Phật ở cổ nam mũ có được không?
Chính là nói về cái lễ nghi thì bảo là không được. Thế nhưng mà đây là cái phương pháp mà các vị nghĩ rằng, các vị lại nghĩ rằng đeo như thế để ngày đêm có Phật ở gần mình ủng hộ. Thế đây cho nên mỗi một mặt nó có cái đường lối riêng. Cái vị mà đeo ở cổ là mong rằng Phật ngày đêm ở tại cổ mình mà giúp đỡ cho mình. Thì với cái tâm thành như vậy chắc là Phật cũng chứ.
Con duyên là hình ảnh cho con Phật hiểu. Như đọc ở trong kinh thì nó nói là 6 thời, rồi tứ thời, rồi các thời. Là thế nào thưa thầy? Con chưa có hiểu
chưa? Cái chữ 6 thời đó. Thì tôi cứ thấy thường ở ngoài Bắc hay có cái lễ là chú dạ lục thời. Là ngày 3 thời, đêm 3 thời. Thì gọi là chú dạ lục thời, 6 thời. Tức là ngày thì sáng với giữa trưa với buổi tối, ba khóa. Còn đêm ấy thì cũng đầu đêm, giữa đêm và buổi tối, thế là ba khóa. Thế còn tứ thời mà, tứ thời thì nó lại tùy từng cái việc, có nơi thì nói tứ thời là 4 mùa. Nó tùy phải theo cái bài, ở trong cái bài người ta dùng mà mình biết ta định nói cái gì. Chứ không có phải nhất định một chỗ nào.